This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn, thì Hoàng Tính mời quý vị đến với phần cuối của một cái câu chuyện mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị vừa rồi. Đó là câu chuyện được mang tên Chậm Lại Hóa Hay. Chậm Lại Hóa Hay, tác giả là Tiểu Lục Thần Phong. Xin được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi phần cuối của câu chuyện này. Có người còn ví người Việt như những cái con cua đồng trong cái thau nhôm. Con nào mà ngoi lên thì coi thì cái con kia thấy được kéo xuống, ngoi lên con gác kéo xuống. Những cái que của chúng nó móc vào nhau. Cũng có người bảo người Việt như là cái nắm cát khô. Ngụ ý cái cát khô sẽ chảy qua cái kẽ của ngón tay. Không tin quý vị, bóc một cái nắm cát khô ngoài biển thử coi. Việc tranh đấu ngoài đời chưa đủ, họ còn chen vào cả việc ở trong chùa. Chủ tịch cộng đồng và những người thắng thế kết hợp với những vị tu sĩ kém phẩm hạnh âm mưu đặt để người theo ý của mình. Không làm gì, không điều khiển mọi việc theo cái ý đồ riêng tư. Có ông thầy 80 gần đất xa trời, vậy mà bị họ dựng chuyện phạm giới. Rồi sao? Đuổi ra khỏi chùa. Trong khi ông thầy đã mười mấy năm ròng rồi xây dựng cũng như là giữ gìn mạng mạch của Phật Pháp ở địa phương này. Đó. Rồi sau khi mà ông thầy chết đi thì dư luận bất bình quá. Thì sao? Thì họ lại đem xác thầy về chùa làm lễ rình rang. Tưởng chừng như là quý mến thầy lắm vậy. Phật tử chùa bất mãn. Bất mãn rồi sao? Lần lượt bỏ đi hết. Giờ này hả, chùa hả, vắng như chùa Bà Đanh vậy đó. Những ngày sống và làm việc ở cái xứ này, gã cũng đã tham gia vào cái việc dạy tiếng Việt ở một cái ngôi chùa ở địa phương. Bọn trẻ sinh ra và lớn lên ở đây đó. Thì chúng có thể nói được tiếng Việt. Bởi vì ba mẹ ông bà thì vẫn là nói tiếng Việt khi mà về nhà thôi. Nhưng mà chúng không thể chúng đọc hay hoặc là viết được cái tiếng Việt. Đó. Dạy cái tiếng Việt cho tụi trẻ quả là cũng cần thiết và cũng thú vị. Giao tiếp với tụi trẻ thì bao giờ cũng dễ chịu và thoải mái. Nhiều đứa trẻ có lối tư duy rất là mỹ lắm. Tuy chúng rất là ngoan, rất là hiền nhưng mà lý luận rất là sòng phẳng cũng như là rất là rạch ròi. Khi gã dạy tiếng Việt có ý lòng những cái nội dung về con ngoan trò giỏi hay hoặc là hiếu thảo, con hiền cháu thảo để mà cho các em biết về cái văn hóa Việt. Đó. Lúc trao đổi với các em thì gã cũng học thêm được chút ít về cái lối sống Mỹ. Khi gã hỏi một em về cái tình cảm cũng như là cái cách đối xử với cha mẹ thì em ấy bảo rằng thì là em thương cha mẹ, khi em lớn ở riêng, cha mẹ ở nhà cha mẹ. Cha mẹ không thể ở nhà em. Và cũng có em khác trả lời về cái vấn đề ông bà. Ông bà là cha mẹ của cha mẹ, không phải là cha mẹ của em. Em không phải lo cho ông bà. Văn hóa Mỹ là vậy đó. Tác động sâu vào những cái thế hệ thứ hai, thứ ba. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái thực tế này. Vấn đề mà chúng ta có thể là duy trì cái việc mà dạy tiếng Việt cho con em chúng ta. Rồi thông qua đó có thể giới thiệu một chút ít về cái nguồn cội lịch sử, về cái văn hóa của chúng ta với con em mình. Hả? Gã cũng có lần gã hỏi các em vì sao mà chúng ta có mặt ở cái xứ sở này. Rồi cũng khá nhiều em không biết vì sao và nhiều em cũng thắc mắc.
Ủa, tại sao ở đây?
Ở đây tức là chùa và cộng đồng người Việt.
Ở đây là dùng lá cờ màu vàng, mà ở trường Mỹ thì em thấy lá cờ màu đỏ vậy.
Thời gian 2 năm đầu khi đến Mỹ, quả thật không khó khăn nhiều, nhưng những cái lớp người mà di tản vượt biển, nhưng mà cũng cày vất vả không kém ai nha. Không ít lần á, có ý nghĩ là quay về Việt Nam sống tà tà, sáng cà phê, chiều nhậu mát trời ông địa. Cái chuyện tự do, dân chủ, nhân quyền, úi trời ơi sao mà nó xa xôi quá. Có người khác lo rồi. Rồi sau đó thì dần dần thì thời gian cũng trôi qua. Rồi gã cũng nhận diện ra cái sự thật về cái vấn đề. Nói cái kiểu nhà thiền nhận ra cái bản lai của diện mục á, rằng thì là thiên đường có thể là địa danh mà cũng có thể là một cái tính từ luôn. Thiên đường không phải là một cái mà có sẵn để mình nằm không vậy để mà mình hưởng vậy đó. Thiên đường phải cực lực để mà kiến tạo mới có được chứ. Không phải cái cuộc sống mà cứ tà tà ăn nhậu chơi bời là thiên đường được. Nếu cho thiên đường là như vậy thì quả thật là thiên đường mù. Cái chữ của nhà văn Dương Tử Hương ở trong nước có nói thiên đường mù. Xứ sở này phải làm cực lực, phải vất vả học hành và làm việc. Xứ sở này tuy chưa có phải là thiên đường, nhưng mà nó có những yếu tố của một cái thiên đường. Đó là gì vậy quý vị? Tự do, nhân bản, khai phóng, phát triển, an toàn, bền vững, vân vân, đúng không? Mọi người đều có cơ hội như nhau hết trơn. Xứ sở này trời cao đất rộng, thiên nhiên xanh tươi, khí hậu thì trong lành, xã hội thì văn minh, chính trị thì minh bạch, giáo dục thì nhân bản, nghệ thuật thì khai phóng, dân quyền, dân sinh, dân chủ đều sao? Đều được pháp luật bảo vệ hết. Đó, phải không? Tài năng của mọi người có cơ hội phát triển và được nuôi dưỡng, đúng không nè? Mọi người có quyền biểu đạt cái ý kiến cũng như là quan điểm của mình. Ở xứ này mọi người đều tiếp nhận, đều tiếp cận, đến gần cũng như là thụ hưởng dễ dàng những cái phương tiện kỹ thuật hiện đại nhất, trào lưu tân tiến nhất, cho dù mình chỉ là một cái người bình dân luôn, phải không? Ở xứ này con người dễ dàng phát huy mọi khả năng, những cái sở trường của mình lắm. Chỉ sợ là mình không có khả năng gì mà thôi, đúng không nè? Nếu mình mà có khả năng đặc biệt thì lập tức như thế nào? Những công ty, hãng xưởng sẽ trọng dụng mình thôi. Những học sinh xuất sắc sẽ được đại học danh tiếng chiêu dụ mình, đúng không nè? Ở xứ này con người rất là xa lạ lắm. Thậm chí chẳng hề nghe qua cái gọi là lý lịch ba đời nào cả, hay hoặc là lập trường giai cấp gì cả. Con người dường như bao đời nay chưa hề biết đến những cái từ ngữ như là ở đây nha, như là tịch thu quốc hữu hóa, quy hoạch sở hữu toàn dân, đúng không nè? Ở cái xứ này tài sản người dân được pháp luật bảo vệ, thân thể, nhân phẩm, danh giá con người được tôn trọng, tài năng được trọng dụng. Xứ sở này có thể chưa phải là một thiên đường, nhưng mà rõ ràng nó mang bóng dáng của một thiên đường, và vô số người vẫn cho nó là một cái thiên đường. Bằng chứng là gì? Hàng triệu, hàng chục triệu người khắp nơi, khắp thế gian này đều tìm cách đến đây để mà sinh sống. Họ tìm mọi cách, kể cả phi pháp, bất hợp pháp luôn. Họ không chỉ là cái người tị nạn, người nghèo, mà có rất là nhiều những người giàu có bỏ tiền của ra để mua cho bằng được cái tấm thẻ xanh. Có rất là nhiều những con ông cháu cha quan chức trung cấp, cao cấp tìm đến cái xứ sở này để làm chi vậy? Để sống. Và còn rất là nhiều những quan chức cao cấp khác nữa gửi tiền trong nhà băng ở cái xứ sở này, đúng không nè? Mua đất, mua nhà ở xứ này. Xứ sở này dẫu chưa phải là thiên đường, nhưng mà nó thực sự là thiên đường trong con mắt của ai? Của vô số những người trên thế giới này. Vô số người nuôi cái gì? Nuôi giấc mơ Mỹ. Có không ít những người Việt sống ở đây nhưng là nghĩ Việt Nam mới là thiên đường. Ở bển tha hồ sao vậy? Sáng cà phê, chiều thì nhậu, bia bọt, gái gú, ăn chơi, khoe thân, khoe của, lên mạng thì làm những cái trò nhí nhố. Bởi thế mà năm nào cũng làm những cái chuyến người ta gọi là áo gấm về làng,
tha hồ ăn chơi dung dích, nổ sản cho nó sướng cái lỗ miệng. Tha hồ phô bày cái tôi, cái ngã, đầy những cái nhỏ nhen, đầy những cái ích kỷ của mình, đúng không vậy? Tuy họ về bển chơi, họ ca tụng ở bển mới là thiên đường, phải không quý vị? Nhưng mà không thể nào mà họ dám từ bỏ cái tẻ xanh hay hoặc là cái quốc tịch Mỹ này đâu. Nếu ngày xưa những người mà ra đi mệnh danh là tìm tự do, vậy bây giờ họ ra về, họ về đó thì họ mệnh danh là gì vậy? Có lẽ câu hỏi này không khó để trả lời, nhất là với những cái người mà thuộc giới showbiz, phải không? Không phải đến thế kỷ thứ 20 người Việt mới di tản, mới lưu vong. Lịch sử 2000 năm nước Việt có rất là nhiều những lần lưu lạc ly tán. Khởi đầu đó là cuộc di dân Nam Tiến của cư dân Việt cổ xưa thuộc đồng bằng Bắc Bộ ngày nay. Cao điểm đó là những trận đánh chiếm đất Champa. Lịch sử cũng còn ghi nhận là hoàng tử Lý Long Tường vào đời nhà Lý đã đem toàn bộ gia tộc và gia nhân vượt thoát sang bên Đại Hàn, bên Triều Tiên để mà tránh cái họa diệt tộc. Rồi mãi đến thế kỷ 20 này, hậu vệ đời thứ 40 là ông Lý Xương Căng tìm về đình bản để mà bái yến tổ tiên. Có lẽ đây là một cuộc di tản buồn nhất và dài lâu nhất của người Việt. Sử Đại Hàn chép rõ ràng hoàng tử Lý Long Tường dựng vọng quốc đài, ngày ngày ngóng trông về Đại Việt. Kế đến, đó là những cuộc vượt thoát từ đằng ngoài vào đằng trong, kéo dài suốt 200 năm nội chiến của các tập đoàn phong kiến xưa kia, Lê, Mạc, Trịnh, Nguyễn. Sông Danh đã trở thành một biên giới phân chia giữa đằng ngoài và đằng trong. Thế kỷ 20 thì lịch sử lặp lại một cách nghiệt ngã. Sông Bến Hải đã trở thành vị tuyến chia đôi cái đất nước hình chữ S này. Hàng triệu người rời bỏ nhà cửa ruộng vườn để di tản vào Nam. Rồi năm 1975, cuộc chiến tương tàn người ta gọi là kết thúc, thì hàng trăm ngàn người Việt di tản. Sau đó thì lại có hàng triệu triệu người lao ra biển Đông để mà tìm đường sống, để mà tránh cộng sản. Hàng triệu người vượt biên lao vào cái chết để mà tìm sự sống. Đó cũng là lý do tại sao có cộng đồng người Việt ở cái xứ sở cờ hoa này. Ngày nay có không ít những cái người xưa kia từng tuyên bố là vượt biên tìm tự do. Giờ thì họ làm một cái cuộc vượt biên ngược lại. Không biết cuộc vượt biên ngược lại này là để tìm cái gì đây nữa đây. Nước Mỹ ấy bây giờ còn vật vã, còn khó khăn trong cái cơn dịch coronavirus. Tuy nhiên đang dần dần cũng được khống chế. Nước Mỹ vẫn còn âm ỉ những chia rẽ phân liệt nặng nề bởi một ông tổng thống bá đạo, thô lỗ và ích kỷ. Nước Mỹ vẫn còn ngăn cách bởi một cái sự bên và chống giữa dân chủ và cộng hòa. Nước Mỹ hôm nay đã có phần suy giảm trước sự phát triển và hung hăng của Trung Cộng. Tuy vậy, nước Mỹ vẫn là một cường quốc số một của thế giới. Có những giả thuyết đặt ra sau vài năm nữa, Trung Cộng sẽ thay thế nước Mỹ. Xem ra những cái giả thuyết này chẳng có một cái sức thuyết phục gì mấy. Nước Mỹ hôm nay vẫn đương nhiên là nước hàng đầu thế giới về mọi mặt. Kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, tài chính, nhân quyền. Và kể cả cường quốc dung chứa những cái người tị nạn. Những cái nạn nhân của chiến tranh bị kỳ thị tôn giáo, kỳ thị giới tính, bất công xã hội. Những người bị săn đuổi bởi những cái thế hệ, những cái thể chế độc tài toàn trị. Đều như thế nào đều được nước Mỹ mở rộng vòng tay để đón họ cả. Những thế hệ người Việt đến Mỹ sớm, giờ thì như thế nào đã già rồi. Một phần thì cũng đã ra đi rồi. Những thế hệ thứ hai, thứ ba đã hội nhập sâu vào đời sống Hoa Kỳ, thì cũng có không ít đã thành công trên chính trường, trên quân đội, dân sự, khoa học. Và nhiều nhất, dễ thấy nhất, đó là thành công ở mặt kinh tế. Tỷ lệ theo cái mức độ mà hội nhập và thành công của người Việt gốc, người Mỹ mà gốc Việt, thế hệ con cháu là gì thưa quý vị? Là một cái căn cước tị nạn cũng dần phai đi. Những người Việt đến Mỹ hiện nay đa số mà người ta gọi là du học sinh. Một số ít thì theo diện đầu tư, thật ra là kiếm đường đi định cư mà thôi. Và một phần đáng kể nữa là đi theo cái diện hôn nhân, kể cả rất nhiều những cái vụ kết hôn giả. Không khó khăn gì để mà nhận thấy có một sự khác biệt khá lớn giữa cái lớp người đi trước và những người mới đến hôm nay. Cái khác biệt về cái tư tưởng, về cái quan điểm, về cái cách nhìn nhận vấn đề, khác biệt về cái lối sống và văn hóa ứng xử. Đó cũng là một cái hậu quả của hai môi trường sống khác nhau đó mà.
Cho tôi được một lần nhìn hoa sông đầu ngõ, một lần cài hoa đó lên tim, một lần dìu em sang nhà mới, tình yêu trong tâm với ngọt tiếng nói thơm ngon. Cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn tôi, một lần nhìn mây nước quên trôi, một lần chờ thương yêu ngàn nỗi, niềm tin xa về tới ngồi sáng trên nương đồi. Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay giật từ qua đó đây, ngày đó được nghe sóng tim hơi, đời thôi oan thôi hơn, mến thương cùng biết người. Cho tôi được một lần nhìn quê hương ngồi sáng, một lần nhận nghĩa sống lên ngôi, người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên là Cho Tôi Được Một Lần, một sáng tác của Bảo Thu, được Hoàng Tĩnh gửi kèm trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn qua phần trình bày của nữ cố ca sĩ Lệ Thu. Và đến đây thì Hoàng Tĩnh xin được kết thúc cho chương trình đọc truyện ngắn với câu chuyện được mang tên là Chậm Lại Hóa Hay. Tác giả đó là Tiểu Lục Thần Phong, viết trong Ất Lăng Thành vào mùa xuân mới. Thành thật cảm ơn tác giả là Tiểu Lục Thần Phong rất là nhiều. Và thành thật cảm ơn quý vị thính giả đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.
Một lần cài hoa đó lên tim, một lần dìu em sang nhà mới, tình yêu trong tâm với cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn tôi, một lần nhìn mây nước quên trôi, một lần chờ thương yêu ngàn nỗi, niềm tin xa về tới ngồi sáng trên nương đồi. Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay từ qua đó đây, ngày đó được nghe sóng tim hơi, đời thôi oan thôi hơn, mến thương cùng kiếp người. Cho tôi được một lần nhìn quê hương ngồi sáng, một lần